Đó là một ví dụ. Thứ hai nữa là mình dẫn trong kinh Pháp Cú ra thì có rất là nhiều vị thiên hết phước phải xuống khóc lóc cầu khẩn Đức Thế Tôn dạy cho con đường vượt thoát khổ nạn. Có những vị thiên rất nhầm thay lừa. Ví dụ như mình dở Pháp Cú thí dụ ra thì cái Pháp Cú đầu, không biết các vị có đọc Pháp Cú thí dụ không? Cái câu chuyện Pháp Cú thí dụ ban đầu á, vị thiên đó tự nhiên mồ hôi trong người chảy ra. Nó có những hiện tượng tướng suy của các vị trời, ngũ suy tướng hiện đó. Ông thấy nó hiện ra, ông biết là thọ mạng mình sắp chấm dứt, thấy là ông sẽ rớt làm con lừa con. Và sợ quá cho nên ông xuống ông đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Thế Tôn đang nhập định cho nên hào quang sáng một vùng rừng Kỳ Đà thế này. Xuống ông chỉ nói ba câu: con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Thì sau đó thọ mạng chấm dứt, cái ông rớt vào thai của con lừa. Và khi vừa thụ thai xong thì có con lừa mẹ nó bứt dây, nó chạy lung tung, nó dậm đạp. Mà con lừa đó, con lừa có ông lòi gớm, đồ ông mới vừa nắng xong, nào chén, nào hũ, nào lu, nào bình, chưa có nung cho nên nó rất là mềm, nó giòn lắm. Nó chạy nó đá lung tung vậy, cái ông chủ nhà ông giận quá, ông dẫn con lừa ra, ông đánh cho một trận. Và khi nó mới tượng hình bé nhỏ vậy, ông đánh cho một trận cái nó thảy tha. Thần thức con lừa con nó lại có dịp nó trở lại cung trời và nó tái sanh lại làm vị trời. Rất là nhanh, trong tích tắc thôi. Chạy lên và chạy xuống giữa cảnh giới trời và cảnh giới của loài súc sinh đó, trong sát na thôi. Thì khi trở về cung trời rồi, cái vị thiên đế mới dẫn chư thiên bảnh lễ Đức Thế Tôn, cả một vùng hào quang sáng chói. A Nan mới dầm bạch Đức Thế Tôn: lý do gì hôm nay có nhiều vị thiên đến hầu ngài trong lúc ngài tỏ thiền vậy? Thế Tôn mới nói một câu kinh Pháp Cú là: các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Bốn câu đầu dường như nó giống như bốn câu ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á: chư hành vô thường thì sinh diệt pháp á. Nhưng mà bốn câu cuối á là: ví như nhà thợ gốm nắng đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Mình dẫn ra đây một chút để nói rằng, thưa, dù cho chứng nghiệm được phước đức lớn lắm bay lên cõi trời thì chúng ta hết phước vẫn bị rớt xuống. Cho nên cõi trời là một trong ba cõi, gọi là cõi của cảnh giới có lậu nghiệp, có sinh diệt, có nổi chìm, vẫn còn bị quanh đi trở lại trong sáu nẻo luân hồi. Thứ hai là cõi người. Thưa đại chúng, cõi người chúng ta lao sao giữa trần gian này nhiều lắm là 80 năm, 90 năm rồi ai cũng rủ tay ra đi à. Anh giữ gìn mạng sống anh giỏi lắm thì anh cũng tới chừng đó thôi, anh cũng đi à. Và chưa có một sinh linh nào trên hành tinh này mà dám tuyên bố là từ lúc tôi sinh ra cho tới lúc tôi chấm dứt hình hài tôi có đời sống hạnh phúc cả. Và chưa có một cặp vợ chồng ở nhân gian nào mà nói rằng họ sống với nhau không phải là sự chịu đựng cả. Không tin quý vị hỏi anh Phương biết anh còn sao. Cái điều kỳ lạ trên cuộc đời này nó là như vậy. Và đầu tiên á, không có người con trai hay là người con gái nào sắp lập gia đình mà nói là tôi rước người đó bất hạnh hết. Không ai nói như vậy. Họ đều nói thầm một câu trong lòng là: nếu không có người kia là tôi chết, người kia là phân nửa của đời sống tôi, phải hợp lại để thành một cái vòng tròn của đời sống thôi. Ấy vậy mà sống với nhau chừng 1-2 năm thì họ thấy là một sự chịu đựng, mất đi hết 50% tự do. 50% là mình nói ít là khiêm tốn. Rất là kỳ trong nhân gian này. Mà chưa hề có một đời sống nào của kiếp người mà hoàn toàn hạnh phúc cả. Cái hạt mầm đầu tiên để thành người đó là cái hạt mầm sinh diệt của thân sinh lý này. Đã có hình hài là tức khắc là cái sự bức bách của vô thường, của khổ não, của tật bệnh, của ngũ ấm, nó đè nặng tâm thức ta. Ấm thứ nhất là thân, các vị biết cái nỗi hành hạ nó rồi. Ấm thứ hai tức là thọ ấm. Thưa, không có một con người nào mà những cảm thọ vui buồn nó không đến đi trong vùng trời tâm thức của ta liên tục cả. thoáng vui, thoáng buồn, thoáng hờn, thoáng giận, thoáng bất an. Nó làm thành đời người là như vậy. Đó là hai thọ ấm thôi là con người chịu đựng cực nhọc vô cùng rồi. Cho nên thưa, chỉ cần nhìn cõi trời sung sướng cõi người như chúng ta hôm nay, kể cả vị tổng thống của nước Mỹ cũng vậy, nỗi khổ hằng lên. Và cái hữu thứ ba, tức là loài xuất sinh ngạ quỷ địa ngục này, thưa các vị, nó rất là tội nghiệp, thấp hơn cõi người. Và dĩ nhiên ta có dịp quán chiếu nhìn thấy những sinh linh béo nhỏ ở dưới chân ta, chung quanh ta, thấy đời sống của họ, là quý vị thử hình dung ra là nếu mình ít phước, mất cái hình hài này, mình lạc vô cái con gì đó, rồi quý vị nghĩ ra nó khổ đến chừng nào. Thành con thỏ cũng khổ, con chó sói cũng khổ, con sư tử cũng không sung sướng gì đâu. Nó là chúa sân lâm, nhưng mà các vị quan sát đời sống của nó, nghiên cứu đời sống của nó, thấy rất là khổ. Rồi ví dụ như mình thành cái loài cá voi dưới biển, mình tưởng chừng như là vua ở đại dương, nhưng mà thưa các vị, nhìn thấy những cái trận chiến của những con cá heo, nó đánh những con cá voi mới sinh ấy, nó tách con cá mẹ và cá cha qua một bên, rồi nó đè con cá con, nó nhận chìm xuống dưới lòng biển này, cuối cùng chết cá voi mới sinh ấy. Mình nghĩ chắc cái điều này mình nói nó dư hay không? Quý vị đã từng coi những cái loài động vật biển rồi, quý vị thấy có cái phim nó rất là hay, thấy thương tâm vô cùng. Cá voi là một sinh vật lạ kỳ nhất. Cái đuôi của nó là nó có thể nó đánh chìm một cái chiếc ghe lớn như chơi ấy vậy mà nó không thể làm gì được với cái đàn cá heo hết. Cá heo nó thông minh hơn. Và cái tiếng hát của loài cá heo thì mọi sinh vật biển đều sợ. Tiếng la của nó có cái sóng điện từ nó lan trong đại dương á. Và cái loài cá voi á, nó đặc biệt là nó phải lên nó thở, trong bao nhiêu giây nó phải lên mặt đại dương nó thở, nó không thở được là nó chết. Cho nên sinh ra đứa con rồi thì hai con cá mẹ cá cha phải kè một bên để bảo vệ. Và ta biết là cái đoạn đường di chuyển đó là từ miền Bắc, Bắc Băng Dương đi xuống miền Nam kiếm những vùng nước ấm, rồi sinh con xong nó lội ngược về. Trên đường về đó sẽ có một cái tai nạn lớn lao xảy ra, đó là loài cá heo nó tới nó tấn công. Nó tấn công một đàn, cho nên con cá kia không làm gì được nó hết á. Nó lần lần nó tách được mẹ và cha ra, cái nó lội ở trên thì nó đè dần con cá con xuống. Con cá con không có cách gì mà khống chế được cả đàn á, mà không lên thở được là chết rồi. Rồi nó đè xuống, tới chừng chết rồi nó chỉ ăn một chút ở dưới cái hầu này thôi, rồi nó bỏ xác nằm dưới đại dương đó. Cho nên thưa các vị, là loài xuất sinh bé nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con chim bay trên trời cao, to như con cá voi ở ngoài đại dương mênh mông, thưa, đều có chung một cái nạn giống như con người, không khác gì cả. Rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục, thưa, ta có thể hình dung từ loài xuất sinh này để biết nỗi khổ của ba cõi sáu đường nó mênh mông như thế nào. Rồi mình hình dung coi, mai kia mà tội nghiệp mình nặng, mình rớt vào cái loài gì coi, mình khổ đến chừng nào. Loài người đặc biệt là đứng ở giữa chặng đường của trời và thấp hơn loài trời, có cái điều kiện tuyệt vời là tiếp xúc được ánh sáng chánh pháp, có cái điều kiện tuyệt vời là phát triển được trí tuệ, phát triển được tình cảm, phát triển được đời sống tâm thức. Anh phải leo lên à? Không leo lên thì anh bị tuột xuống. Trên cái đoạn đường đi, một là anh từ nấc thang anh leo lên, hai là anh ở dưới thấp, chứ không có cái chuyện đứng nửa lưng chừng đầu, không có cái việc đứng làm thân phận con người. Một là mình phát triển đời sống tâm linh mình để vươn cao, hai là nếu không vươn được thì anh bị tuột xuống. Hai cái điều này nó sẽ xảy ra trong đời sống tâm thức của chúng ta. Và dĩ nhiên cảnh giới này chúng ta bàn về trời và người xuất sinh theo cái tinh thần quán chiếu và tinh thần của kinh điển Đức Phật dạy. Nhưng mà một điều chúng ta ghi nhận thế này, Đức Thế Tôn gọi cái cõi này là phàm thánh đồng cư. Phàm thánh đồng cư là gì? Thưa, trong cái không gian vô hình này, không gian nó đa chiều chứ không phải một chiều. Có cảnh giới trời ở trong đây với ta, ngạ quỷ có mặt, xuất sinh thì dễ thấy rồi. Nhưng mà tất cả những cái sinh linh vô hình, họ không phải là ở ngoài cái không gian này, họ đều ở trong không gian này. Cảnh giới của họ do nó mịn hơn chúng ta, cho nên họ cùng có mặt như con người. Thế giới của ma, của quỷ, của các âm hồn nó cũng cùng có mặt trong không gian nhiều chiều, trong cái hoàn cảnh như chúng ta đây. Chứ mình đừng tưởng là một cái hành tinh nào xa thiết lập ở đó một vương quốc của loài trời, không có như vậy. Nó là cái không gian nhiều chiều mà chúng ta ở cái chiều này chúng ta không thăm dò được vào chiều kia thế thôi. Và cái điều này thưa nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình thấy cái không gian này là không, nhưng với con mắt của những nhà khoa học thì họ nhìn không gian này là một biển năng lượng đầy thông tin đến với ta. Hình ảnh cũng ở nơi không gian này mà lấy ra, điện cũng từ không gian này mà có, nào là từ trường vân vân, nào điện trường vân vân có mặt. Cho nên cảnh giới của bao nhiêu cõi thưa nó cùng có mặt ở trong cái không gian đa chiều này. Là có khi Phật và Bồ Tát cũng hiện hiện trong nhân gian này mà mình không biết. Đó là mình nói về cõi của cảnh giới. Cái tam hữu mà chúng ta muốn bàn thêm sâu hơn một chút, đó là cái cảnh giới của tâm thức. Trong truyền thống thiền thì họ có cái nhìn như thế này. Mình không cần đi vào cái lĩnh vực di thức, cái nhìn của các vị thiền sư thôi. Cũng có thể phân làm ba loại tâm thức chúng ta: có lúc người, có lúc trời, và có lúc địa ngục. Tâm thức mình nó khởi nghĩ cái gì thì nó làm nhân cho những cảnh giới ấy, cho nên ta gọi là cõi của tâm thức. Ví dụ như có những con người hình hài họ là người, nhưng tâm của họ, đời sống của họ, từng ý nghĩ của họ sinh khởi, thưa họ không phải là người mà họ thấp hơn loài người. Tâm thức của họ đang ở trong cảnh giới gọi là động vật, rất thấp. Rồi cũng có những con người mình thấy là sang cả, đẹp đẽ, nhưng mà cái tâm thức của họ đang ở trong cái cảnh giới của địa ngục, rất là tối tăm, rất là u ám, rất là tội nghiệp. Nó bị hành hạ, nó bị đọa đài, bị đốt cháy. Có khi nó bị lạnh lẽo như ở trên núi băng. Đó là mình nhìn góc độ tâm thức. Rồi có những con người hình hài họ là con người, họ có thể không đẹp, thế nhưng mà tâm thức của họ là tâm thức của những vị trời, rất là thiện, thập thiện nghiệp đánh giá là cái nhân để hình thành các vị trời. Thế thì tâm thức người nào chứa đầy những cái thiện nghiệp lành, thế thì tâm thức người đó đang ở cảnh giới này. Và thưa, ba cõi của cảnh giới bên ngoài, ba cõi của cảnh giới tâm thức, ta có thể giúp được khi ta có năng lượng tu rất là mạnh. Đền đáp bốn ơn bạc tế tam hữu. Thưa, nếu ta có được cái năng lực tu rất là giỏi thì ta làm được tất cả những điều này. Gần đây tôi mới nghe một cái câu chuyện của một Phật tử lên trên Lộc Uyển và kể lại. Ở đâu bên Dallas á, có một người đi làm bình thường, thế nhưng mà một hôm cái tự nhiên cái trí nhớ họ trục trặc. Nửa đêm họ thức dậy cái họ mặc đồ đàng hoàng, họ ôm cặp đồ ra, họ nói họ đi dạy. Mà cái trường học của họ xưa là ở Việt Nam, chứ không phải bên này thì họ làm một cái nghề nghiệp khác. Cái ông chồng ông biết rồi, ông biết là có vấn đề rồi, cho nên ông mới ra, ông dẫn vô, ông nói trời hãy còn rất là sớm, mới khuya mà, sáng rồi anh chở đi dạy. Thì sáng đưa đến bệnh viện thì người ta khám phá ra là cái hệ thống mà nó dẫn nước thải trên não, mà không biết trong cái tiếng khoa học nó gọi là gì, nhưng mà ta dùng cái đó cho nó dễ hình dung, nghĩa là khi mà máu mình nó lên nuôi xong rồi, những cái điều cần thiết nó phải thải ra, nó xử lý á, thì nó có một cái hệ thống thải ra, phải không? Nó bị ách tắc, nó tràn đầy nước, cho nên nó làm cho cái tình trạng trí nhớ của mình không có thể sử dụng được. Cái họ mới đi vô bệnh viện mổ ra, lấy nước đó ra thì khỏe được. Một vài hôm sau thì tình trạng nó lại y như vậy. Và cái sự vụ đó nó xảy ra tới 90 lần, mổ 90 lần như vậy. Và cuối cùng thì cái tình trạng nó thê thảm hơn là bảo hiểm không có chu cấp tiền. Và ông chồng đành phải đưa bà về và coma như vậy tới 3 năm. Và trong thời gian 3 năm như vậy thì anh phải đi học bấm huyệt nè, về những cái bộ môn vật lý trị liệu đó, để có thể giúp cho mạch máu nó lưu thông, bằng không thì chết là chuyện bình thường. Và cái duyên tình cờ là một hôm á, có người cháu của người bạn ở đâu bên Thái Lan á, Có một vị sư, tôi nghe câu chuyện này nó không có phải là hoàn thiện ngày đầu tới đôi, tôi chỉ nắm một chút về cái đại ý của câu chuyện. Có một vị sư có tên gì đó, từng qua Kali này rồi, thì ông tu ở trong núi đâu cũng 30-40 năm gì tọa thiền trong hang động á, và có một Phật sự gì đó ông phải qua, và cái cô cháu đón ông từ phi trường về, một nhóm thiền sinh họ đón từ phi trường về. Và khi mà nghe câu chuyện như vậy thì ông nói ồ, cái đó ta có thể giúp được. Và sẵn đó thì họ mới mời ông vô bệnh viện. Thì tới chừng dẫn vô bệnh viện thì bác sĩ Mỹ họ tức cười, họ nghĩ là cái nhóm dân Việt Nam này rất là mê tín, bao nhiêu thuốc men thì nói cho mình nhớ có lộn không, một lần vô bệnh viện rồi lần sau thì về nhà hay sao đó. Nhưng mà đại khái là khi ông đến bệnh viện á, trong cái tình trạng coma như vậy, thì khi mà mời ông vô thì bác sĩ nó lắc đầu, nó bỏ nó đi hết. Thì ông mới biểu đỡ dậy rồi, nó không sao đâu, cái bệnh này ta có thể giúp cho lành được. Thì người nhà mới đỡ ông dậy, nhưng mà cái niềm tin của họ thì chắc là nó không có lớn lắm, vì họ nghĩ là Tây Y đã mổ 9-10 lần và bó tay rồi, thì cái ông thầy này không biết ông tài thánh hay sao có thể cứu được. Mà ông vô ông nói bằng tiếng Anh, ông nói là ta có thể giúp được. Đưa cho ông cầm chai nước, như chai nước này thôi, ông ngậm vô, ông phun phèo phèo từ trên đầu xuống, còn ít nữa ông biểu cho nó uống, đổ nước nó uống được nè, múc từng muỗng cho uống đi. Thì cái người đó nằm bất động cũng 3 năm rồi. Ông chồng cũng rất là thương vợ, cho nên ông ngồi ông canh chừng, ông thấy là sau đó 3 tiếng đồng hồ cái tay ba tự nhiên nó co về. Đầu tiên là tay phải, lần tay trái, rồi hơi cái nó co luôn cả tay chân, hơi mở mắt ra. Rồi tỉnh lại thì đầu tiên đưa chị về nhà thì chị không còn nhớ gì hết, cái trí nhớ nó không có phục hồi. Nhưng mà rồi chừng khoảng 3 tháng sau thì cái trí nhớ từ từ nó phục hồi lại, rất là hoàn thiện. Nữ trang chôn giấu đâu đều nhớ hết, tất cả việc quá khứ nhớ hết, phục hồi lại hoàn toàn. Trong khi đó thì trước cái thời gian mà bị coma đó thì chị quên hoàn toàn, chìm ở trong quên lãng trước khi coma, tới cuối cùng hôn mê luôn tới 3 năm như vậy. Và chỉ cần ông sư ông phun cho mấy hớp nước, uống không hết một chai nước nữa và hồi phục như vậy. Cái điều rất là kỳ lạ. Và cái năng lượng tu của vị sư đó chỉ có một điều tỏ thiền trên núi thôi, mấy chục năm ở trong rừng Thái Lan. Ngài Buddha gì đó, tôi nghe hôm qua mấy chị Phật tử, mấy chị thiền sinh lên là nói, tôi không có nhớ. Và mình nghe thoáng qua, đáng lẽ mình phải kiếm cái máy mình thâu liền, đó là sự thật. Chính chị á đi qua gặp vị sư đó để chị mời về nhà đó. Và cái gia đình của anh đó là lại không cho phép chị viết thành một bài viết. Chị đó có khả năng viết, chị qua phỏng vấn để viết bài. Mình kể một chuyện như vậy để thưa cùng đại chúng như thế này. Thưa, cái năng lực tu của chúng ta nó rất là kỳ diệu. Trong cái phần mà hữu vi vật chất á, mình thấy nó rất là bình thường, không có chuyện gì. Tụng một thời kinh, lại Phật đâu ba lại, niệm câu thần chú. Mình tưởng chừng như là cái tác dụng nó không có gì ghê gớm, nhưng mà thực tế thì thưa đại chúng là cái năng lực của tâm nó phổ vào. Từng lời kinh các vị đọc, từng câu chú các vị niệm, từng danh hiệu Phật các vị tuyên xưng, từng thời kinh các vị trì tụng bằng cái tâm lành, năng lượng nó rất là lớn, rất là hùng mạnh. Nếu có người thân của mình bệnh, nếu người thân của mình tâm thức của họ nó chưa có khả năng chuyển hóa, mà mình dùng tất cả tâm lành của mình á, mình niệm Phật, mình cầu năng lượng lành của thập phương Tam Bảo gia hộ, thì cái năng lực này ta không thể lường được, cái sự chuyển hóa người kia ta không thể lường được. Và mình có niềm tin vững chắc với Tam Bảo như vậy thì các vị sẽ thấy là cái cảm nghiệm lớn vô cùng. Đó là mình nói ở mức độ thâm sâu nhất, mức độ cạn ta có thể cứu giúp ba cõi, đặc biệt là cõi người, thưa cũng rất là dễ. Đó là bằng cái năng lượng tu hành của chính bản thân ta. Có khi lời nói mình rất là có trọng lượng. Ví dụ như anh em khuyên giải không được, nhưng mà các vị tu rồi các vị về nói đôi lời, bố mẹ nghe lời, trả ơn được, rất là dễ. Mình không có năng lượng tu á, thì mình nói rã không ra người ta không có nghe. Mà mình có được cái công đức lành, có năng lượng, có sự tu học, mình nói ít thôi mà người ta nghe. Mọi cái nó đều được, nó được đặt trên cái nền của sự tu. Cái tâm tu nó rất là quan trọng. Và cái đức lành của người tu, thưa nó tạo thành, giống như nó tạo thành một cái vùng hào quang sáng chói xung quanh. Nếu hành tinh này nó tồn tại, nó bảo vệ được những cái vẩn thạch không có va vô trái đất, không có rớt vào hành tinh này gây tổn thương trái đất, là do vì cái bầu khí quyển nó rất lớn, nó bao che chắn bên ngoài, cho nên những cái tảng mây vẩn thạch vẫn vơ bay, nó chạm nó cháy hết. Thì cũng như vậy, ta tu hành mà có năng lượng lành thì nó bao bọc như một tấm áo giáp che chắn vậy. Những cái nạn tai hoạn họa vân vân, nó tự cách ly ta thôi. Ngày xưa trong chiến trường sôi sục đạn bom của Việt Nam, có những người lính họ ra trận, thưa họ nói đạn nó tránh con chứ con đâu biết đường đâu, con tránh đạn thầy. Có một người xưa ảnh xuất gia với ông cụ Trúc Lâm, anh kể chuyện lại. Anh nói đặc biệt là con từ ngày bước vô quân đội cho tới lúc con giải ngũ á, con đều trì tụng danh hiệu Quan Âm thôi. Và đằng đằng con làm tới đại quý, con dẫn một đại đội đi hành quân đó, nhưng mà nơi nào chiến trường đang sôi sục mà con đến là tự nhiên lắng yên liền, con không bao giờ đụng ai hết. Và con tới đâu thì đất nước dùng nó tự nhiên bình yên à. Và đạn bắn dèo dèo, nghe nói là dùng đó người ta đang tập trung để đánh chỗ nào chỗ kia. Con tới nơi con biểu lính con nó văng vẳng, con cứ đưa về, con không bao giờ xuống chiến hào chiến gì hết. Thế mà chưa có viên đạn nào nó bén mảng tới con. Và lính của con dẫn đi bao nhiêu còn bao nhiêu, chưa hề chết một anh nào. Con tin là cái năng lượng lành của Tam Bảo gia hộ rất là rõ ràng. Và những người cư sĩ bên ngoài họ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, còn ứng nghiệm như vậy. Thưa đại chúng là ta có tu, tu dở, ta cũng giúp ích được cho ba cõi sáu đường và đền được bốn ơn. Ta tu giỏi thì ta đền đáp được nhiều hơn, cái năng lượng lành của ta rộng hơn, ta giúp được nhiều người hơn. Và con đường làm đạo, mình lặp lại một lần nữa, thưa muốn đền đáp bốn ơn, muốn cứu giúp ba cõi, muốn giảng kinh thuyết pháp, làm đạo, xây dựng đạo tràng, tiếp tăng độ chúng vân vân, tất cả những việc đó nó đứng phía sau cả. Cái điều đứng trước nhất, thiết lập căn bản nhất, nền tảng nhất là sự tu của chính tự thân chúng ta. Đó là điều mà chúng ta hãy nhớ cho kỹ.